Hãy thử tưởng tượng, cách đây 10.000 năm, nơi bạn đang gọi là sa mạc nóng nhất thế giới lại là một vùng đất xanh mướt, có hồ nước, có rừng cây, cả hà mã và cá sấu cùng sinh sống ở đây. Đây không phải câu chuyện thần thoại, mà đó chỉ là câu chuyện của Sahara. Sahara là sa mạc nóng lớn nhất thế giới, trải dài khắp Bắc Phi, bao phủ gần 1/3 châu lục và bắt qua khoảng 10 đến 11 quốc gia. Đây là vùng đất của những thái cực. Diện tích của Sahara khoảng 9,5 triệu km vuông, tương đương gần cả nước Mỹ, nhưng phần lớn là những vùng hoang vu, gần như không có điểm tiếp tế. Nhiệt độ ban ngày mùa hè có thể vượt 50 độ C, trong khi đêm đông lại có thể hạ xuống âm 6 độ. Kỷ lục cao nhất từng được ghi nhận là hơn 56 độ C tại Libya năm 1922. Nhưng điều làm Sahara trở nên đáng sợ không chỉ là nhiệt độ. Lượng mưa trung bình hàng năm ở đây thường dưới 100mm. Có những nơi nhiều năm liền không có một giọt mưa. Những cơn bão cát dữ dội, đặc biệt là gió Hamatan, một loại gió khô, có thể thổi bụi bay xa tới tận Đại Tây Dương. Và Sahara đã cướp đi sinh mạng của không ít người. Vừa qua, vào tháng 6 năm nay, 49 người đã bỏ mạng tại một vùng hẻo lánh ở Niger sau khi chiếc xe tải chở họ bị hỏng giữa sa mạc. Chỉ có 2 người sống sót nhờ đi bộ hơn 50 km để tìm nước. Trước đó, năm 2023, ít nhất có 27 thi thể được tìm thấy ở gần Deku, Niger, được cho là đã tử vong vì kiệt sức và thiếu nước khi tìm cách vượt sa mạc sang Libya. Sa mạc Sahara hôm nay là hiện thân của sự khắc nghiệt, những biển cát mênh mông, nóng bỏng. Sa mạc Sahara hôm nay là hiện thân của sự khắc nghiệt, những biển cát mênh mông, bỏng rát. Tưởng như sẽ không có gì có thể tồn tại nơi đây. Nhưng ẩn sau vẻ khô cằn đó là một lịch sử biến đổi đến kinh ngạc. Sahara, từ một vùng đất xanh tươi, tràn đầy sự sống, đã trở thành vùng sa mạc khô hạn như ngày nay. Điều đó diễn ra thế nào? Bạn đang nghe Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Hãy cùng tôi tua ngược thời gian về khoảng 11.000 năm trước, khi Sahara chưa phải là biển cát khổng lồ như ngày nay. Theo các nghiên cứu khoa học và hồ sơ địa chất được ghi nhận từ Life Science, National Geographic và công trình của nhà địa chất Stephen Kropelin, sa mạc Sahara từng là một thiên đường xanh tươi hoàn toàn khác biệt so với hiện tại. Vào khoảng 11.000 đến 5.000 năm trước, vào khoảng thời gian mà các nhà khoa học gọi là thời kỳ ẩm ướt châu Phi, African Humid Period, Sahara là một hệ sinh thái trù phú, thảo nguyên bạt ngàn cây cỏ, bụi rậm và những cánh rừng khô. Điều kiện khí hậu ở Sahara khi đó ẩm ướt đến mức các nhà khoa học còn tìm thấy bằng chứng về các loại thực vật địa trung hải từng mọc ở đây. Sahara khi này cũng không hề thiếu nước. Mạng lưới sông ngòi và hồ nước thời kỳ này vô cùng ấn tượng. Tiêu biểu nhất trong đó là hồ Megachad, từng có diện tích lớn hơn toàn bộ hệ thống hồ lớn ở Bắc Mỹ cộng lại. Những con sông lớn chảy qua vùng đất này rồi đổ xuống sông Nin. Có nước, có cây, rồi có cả sự sống. Voi, hươu cao cổ, hả mã, tê giác, cá sấu cùng hơn 30 loài cá khác nhau, tất cả từng sinh sống trên chính mảnh đất mà ngày nay chúng ta gọi là sa mạc. Con người cũng vậy. Các cộng đồng thợ săn, ngư dân và người chăn nuôi gia súc đã định cư ở đây nhờ vào nguồn tài nguyên dồi dào từ thiên nhiên. Và họ cũng đã để lại dấu vết của mình. Có hàng ngàn bức tranh đá vẽ lại cảnh sinh hoạt thường ngày bên hồ nước. Và nhìn chung, đây có thể coi là một bảo tàng nghệ thuật ngoài trời khổng lồ, và cũng là minh chứng cho một kỷ nguyên trù phú đã mất. Vậy điều gì đã khiến ốc đảo này biến mất? Theo các nghiên cứu được hai nhà khoa học Peter B. DeMenocco và Jessica E. Tierney trình bày trên Nature Education, nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự thay đổi của Sahara nằm ở những biến động mang tính chu kỳ trong quỹ đạo của trái đất, còn được gọi là chu kỳ Milankovitch. Để dễ hình dung, chúng ta cần biết đến khái niệm hiện tượng tiến động. Đây là sự thay đổi rất chậm trong hướng trục quay của trái đất. Việc này diễn ra theo chu kỳ khoảng 20.000 đến 25.000 năm. Vào khoảng 11.000 năm trước, sự thay đổi này khiến bán cầu Bắc ở gần mặt trời hơn trong mùa hè. Điều này khiến lượng bức xạ mặt trời nhận được tăng thêm khoảng 7% đến 8%. Sự gia tăng nhiệt lượng đó đã tạo ra khác biệt nhiệt độ lớn hơn giữa lục địa và đại dương. Khi đất liền nóng lên mạnh hơn, gió mùa Tây Phi cũng trở nên mạnh hơn. Không khí nóng bốc lên tạo thành vùng áp thấp, kéo hơi ẩm từ Đại Tây Dương tiến sâu vào lục địa. Các giải mưa theo đó dịch chuyển lên phía Bắc, mang nước đến những khu vực vốn khô cằn và biến Sahara thành vùng đất xanh tươi với sông ngòi, hồ nước và hệ sinh thái phong phú. Tuy nhiên, sự thay đổi này không kéo dài mãi mãi. Khi chu kỳ quỹ đạo của trái đất tiếp tục dịch chuyển, lượng bức xạ mặt trời mà bán cầu Bắc nhận được trong mùa hè bắt đầu giảm dần. Gió mùa Tây Phi suy yếu, các giải mưa từ từ rút xuống phía Nam và lượng nước cung cấp cho Sahara ngày càng ít đi. Đó cũng là thời điểm Sahara bắt đầu bước vào quá trình khô hạn hóa. Từ khoảng 6.000 đến 5.000 năm trước, vùng đất từng có sông hồ và thảm thực vật rộng lớn dần mất đi nguồn nước, để rồi từng bước trở lại trạng thái sa mạc cằn cỗi mà chúng ta thấy ngày nay. Sự thay đổi trong quỹ đạo trái đất diễn ra rất chậm, nhưng quá trình Sahara khô hạn hóa ra lại xảy ra nhanh hơn nhiều so với dự đoán. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân nằm ở chính những vòng lặp phản hồi khí hậu rất mạnh. Nói cách khác, một thay đổi về trục quay tưởng như rất nhỏ đã kích hoạt hàng loạt phản ứng dây chuyền, khiến Sahara chuyển từ vùng đất xanh tươi thành sa mạc chỉ trong khoảng 100 đến 200 năm. Cơ chế đầu tiên liên quan đến độ phản xạ của bề mặt đất, hay còn gọi là phản hồi albedo. Khi lượng mưa bắt đầu giảm, thảm thực vật dần biến mất, để lộ những vùng đất trống và cát sáng màu. Khác với cây xanh, cát phản xạ ánh sáng mặt trời trở lại không gian nhiều hơn thay vì hấp thụ nhiệt. Bề mặt đất vì thế mát đi, hình thành các vùng áp cao, cản trở hơi ẩm từ đại dương tiến sâu vào lục địa. Mưa tiếp tục giảm và quá trình khô hạn càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cơ chế thứ hai là phản hồi từ bụi. Khi cây cối biến mất, đất không còn được rễ cây giữ chặt nên dễ bị gió cuốn lên khí quyển. Lượng bụi lớn này hoạt động như một lớp màn phản xạ bức xạ mặt trời, làm giảm nhiệt lượng tới mặt đất. Đất liền không còn đủ nóng để hút các luồng gió mùa ẩm vào sâu trong nội địa, khiến hệ thống mưa tiếp tục suy yếu. Sự kết hợp của hai cơ chế này đã đẩy khí hậu Sahara vượt qua một điểm tới hạn. Từ đó, vùng đất từng xanh tươi bị khóa chặt trong trạng thái sa mạc khô cằn, kéo dài cho đến ngày nay. Nhưng quỹ đạo trái đất không phải là lời giải duy nhất. Nhà khảo cổ học David Wright từ Đại học Quốc gia Seoul đã đưa ra một giả thuyết đáng chú ý trên tạp chí Frontiers in Earth Science. Con người có thể không phải là nguyên nhân khởi đầu, nhưng đã góp phần đẩy nhanh quá trình sa mạc hóa của Sahara. Khi khí hậu bắt đầu trở nên khô hơn do những thay đổi trong quỹ đạo trái đất, các cộng đồng cổ đại dần chuyển từ săn bắt hái lượm sang chăn nuôi gia súc như bò và dê. Hoạt động chăn thả kéo dài làm suy giảm các thảm đỏ bản địa, thay thế chúng bằng những bụi cây khô cằn có khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời cao hơn. Việc sử dụng lửa để quản lý đất đai cũng làm mất đi lớp thực vật giúp giữ độ ẩm cho đất. Theo Wright, sự xuất hiện của con người còn khiến cho gia súc có thể gặm cỏ ở những khu vực mà động vật hoang dã trước đây thường tránh xa vì lo ngại thú săn mồi. Điều này lại làm thay đổi thảm thực vật trên diện rộng hơn và có thể đã đẩy hệ thống khí hậu vượt qua một điểm tới hạn, khiến Sahara chuyển sang trạng thái sa mạc nhanh hơn nhiều so với diễn biến tự nhiên. Và ngoài ra, nếu nhìn xa hơn trong lịch sử, các yếu tố địa chất cũng góp phần định hình Sahara ngày nay. Theo các nghiên cứu địa chất, trong đó có công trình của Kari Haninen trên tạp chí Environment and Ecology Research, đã làm biển Tethys, tiền thân của Địa Trung Hải, dần thu hẹp lại. Khi vùng biển rộng lớn này biến mất, Bắc Phi cũng mất đi một nguồn cung cấp hơi ẩm quan trọng. Bên cạnh đó, các dòng hải lưu ngoài khơi Tây Bắc Phi ngày càng mạnh hơn, làm không khí ven biển lạnh đi và chứa ít hơi ẩm hơn. Gió thổi vào nội địa vì thế trở nên khô hơn, làm giảm lượng hơi ẩm đi sâu vào lục địa và góp phần duy trì khí hậu sa mạc của Sahara cho đến ngày nay. Và câu chuyện của Sahara chưa hề kết thúc. Ngay cả ngày nay, sa mạc lớn nhất thế giới vẫn đang tiếp tục thay đổi. Kể từ năm 1920, diện tích Sahara đã mở rộng thêm khoảng 10%, lấn dần xuống phía nam và vùng Sahel với tốc độ khoảng 11.000 km2 mỗi năm. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra chủ yếu từ lượng khí nhà kính ngày càng tăng có thể chiếm khoảng 1/3 mức độ mở rộng này khi khiến mùa hè nóng hơn và mùa mưa trở nên khô hạn hơn. Tuy nhiên, Sahara không phải lúc nào cũng chỉ có cát và nắng nóng. Năm 2024, những trận mưa bất thường đã khiến xuất hiện lũ lụt cục bộ. Trong những năm gần đây, tuyết cũng từng rơi ở một số nơi tại Sahara. Một hình ảnh khó tưởng tượng khi nhắc đến vùng sa mạc nóng nhất thế giới. Điều thú vị là theo các chu kỳ tự nhiên của trái đất, nhiều chuyên gia cho rằng Sahara có thể một lần nữa trở nên xanh tươi trong tương lai. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra sớm. Các dự báo cho thấy thế giới có thể sẽ phải chờ thêm 10.000 cho đến 15.000 năm nữa để chứng kiến sự thay đổi ấy. Còn ở thời điểm hiện tại, Sahara vẫn là một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên hành tinh, nơi thiên nhiên không ngừng nhắc nhở con người về sức mạnh của khí hậu và thời gian. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.